Chú Tư Râu nói với Cà Mị. Té ra hồi chiều tụi tao bị tụi nó bắt đi làm cũng không uổng công Mị à. Anh em trong hàng nói nghe đã quá. Trên đường ra bãi, Cà Mị lẻo đẻo đi theo sau lưng chú Tư. Thằng Út nói vậy mà đúng. Bà Cà Sợi hiện đang ở ngoài nhà nò. Bữa trước, bà con bảo bọc bà ở xóm lưới. Nhưng tụi lính lùng kiếm riết quá. Nên hôm qua, chú Tư lãnh đem bà ra giấu ở nhà nò. Đợi lúc trên đường không còn ai, Cà Mị hỏi. Má tôi hõm rài sao chú Tư? Vẫn mạnh. Má tôi có buồn hay chết xỉu nữa không chú? Không, có cái là tao thấy bả coi hơi khác khác. Khác sao chú? Tao cũng không biết nữa, mà bây giờ má bay mần công chuyện coi mau mắng lẻ hết sức. Má tôi mần công chuyện gì? Má bay nấu cơm giá lưới giùm tao. Tội nghiệp, má bay cũng chưa được vui. Cà Mị không hỏi nữa. Cô áp đôi tay lên ngực, bước đi từng bước một. Trước mặt cô sóng biển nhốm ánh trăng muộn, dào dạt la liếm vào bãi cát. Cô đi trong dần trăng và tiếng sóng đó, mà tấm lòng chất phát của cô trào lên biết bao uất ức. Hôm qua, cái nhà của cô đã bị tụi giặc đốt, và bây giờ cô cảm thấy sợ tiếng lá dừa khô kêu rắc rắc. Vì trên những tàu lá đó, cô đã bị mấy thằng lính thay nhau cưỡng hiếp trong lúc cô đem cơm đi vô hang. Chiếc xuồng của chú Tư vẫn còn nằm trên bãi. Sóng biển tung tóe liên tiếp sau lái xuồng. Ý chừng sóng muốn vỗ tới lái chiếc xuồng đó, nhưng nó vẫn không sao vỗ tới được. Chú Tư Râu bước đến kéo dần chiếc xuồng. Cà Mị vịn be phụ đẩy với chú. Mũi xuồng chùi xuống, rập giả vào ngọn sóng, để lại phía sau một đường cát miết dài. Chú Tư bơi lái bằng cây chèo. Chú bơi cực lực, nhưng mũi xuồng không rấn lên được bao nhiêu. Gió thổi chỉ mũi, xuồng đi rất chật vật. Chiếc xuồng nhảy nhót men theo các cây hàng rào nò, hiện mờ mờ, chạy dài tích tắp. Xa xa phía trước, ánh đèn đỏ nhà nò nhấp nháy như nổi trên lưng sông. Chú Tư trỏ tay về ánh đèn nói vui vẻ. Má bay còn biết nổi đèn lên giùm tao là bả còn tỉnh lắm, không sao đâu. Cà Mị nhìn ánh đèn. Ban đầu cô chỉ nhìn thấy ánh đèn đó, nhưng xuồng đi một đổi sau thì cô bắt đầu thấy dạng nhà nò. Dưới ánh trăng bàn bạc, nhà nò của chú Tư hiện ra giống cái chuồng chim bồ câu nổi heo một mình giữa bốn bề sóng động. Từ trong bãi bỗng có tiếng chim bìm bịp kêu dục dã một thôi dài. Tiếng kêu của con chim lông nâu báo con nước triều lên xuống ấy, nghe tợ tiếng tù già rút, càng về cuối nghe càng nhạt. Nước lên rồi, chú Tư nói. Bây giờ chú Tư đi thăm nò không? Để cháu đi thăm với chú nghe. Thôi, không kịp đâu Mị à, để con nước ròng sáng thăm cũng được. Chiếc xuồng vượt qua mấy cây hàng rào cuối cùng, rồi căng vào bậc thang sàn lãng của nhà nò. Cà Mị bò tới giơ tay bám vịn nấc thang, vừa leo lên vừa kêu lớn.
Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!
Bà Cà Sợi đang nằm mơ trong chòi vùng choàng dậy. Bà chệnh choạng chạy ra. Hai mẹ con gặp nhau ở chỗ sàn nhà. Cà Mị vì vấp vào cái cây lót sàn nên khuỵu xuống, ôm ngang người mẹ. Ánh trăng chiếu rọi ngấn mắt long lanh vàng giụa của Cà Mị đang ngước lên. Giữa lúc chú Tư đang quấn thêm vòng lòi tói nữa, buộc xuồng vào cầu thang. Sợi dây lòi tói đó cứ bật kêu rủng rẽn. Chiếc xuồng tuy đã buộc vào gần cầu, nhưng nó chẳng thể đậu yên với nhịp sóng. Lúc thì nâng nó lên, lúc thì níu nó xuống. Chú Tư đi vào lấy tấm đệm trải giữa sàn nhà nói. Thím Cà Sợi với con Mị ngủ ở đây ngang. Rồi chú đến ngồi bên cái mẻ ung còn ngúng khói, kề miệng thổi phù phù. Chú móc bì thuốc, vừa vấn thuốc vừa nói. Mẹ nó mới tới đây có mấy bữa mà nhà nào nó cũng gây quán. Thím Cà Sợi à, thím với con Mị đừng sợ, cứ ở đây. Chừng nào tụi nó rút, thím hẳn về. Chừng đó tụi tôi sẽ ráp cất nhà lại cho thím. Mùa tới có thiếu mạ cấy thì cô bác giúp đỡ cho, không lo. Tôi còn có hai bàn tay, có cô bác tôi đâu có lo, mà điều... Bà Cà Sợi ngập ngừng, lát sau mới nói tiếp, giọng rên rẫm. Để thằng Sâm cũng khổ, mà nó chết rồi, tôi cũng khổ. Chú Tư ngước nhìn về phía bà Cà Sợi, chú thấu hiểu lòng bà. Nhưng chú nói, thím đừng nghĩ vậy, đừng nghĩ gì nữa, kể như thím không có đẻ thằng Sâm đi. Hồi giờ chú mưu dưỡng dạy nó, thằng Mỹ Diệm tập dượt nó thành đứa ác ôn, nó có còn là con của thím nữa đâu. Nói thiệt ngang, tôi mà có thằng con như vậy thì tôi chặt lâu rồi. Bà Cà Sợi làm thinh, chú Tư lại nói, thím Cà Sợi à, trận này tụi nó về đây đánh phá tính lập bót rồi giựt đất giựt biển của mình lại ráo đó đa thím. Tôi biết, cái đó mới là cái khổ nạn lớn. Thằng Sâm có nói với tôi, bữa nó chết. Nói sao thím? Nó nói là chừng nào tiêu diệt hết đằng mình trong hang thì nó ở lại đây luôn. Ghê không? Ở đây đặng rồi giựt đất thâu tô chứ gì, ở đây đặng bắt bà con mình trở lại cái cảnh đi mua từng thước đất nắng nồi như hồi nẫm chứ gì. Nói thế xong, chú Tư khoát tay trở biển. Bà mẹ nó tính vậy, chứ dễ giàu gì mình chịu rủ tay lần nữa thím. Thằng bé tôi nghe nói cục tay, tôi cũng không thối chí đâu. Tôi hứa với thím, hễ tụi nó mà nhóm khiên gạch xây bót, là tôi bỏ nò vô xóm nhập du kích liền. Hôm nay tôi cứ tính tới nước cùng là cho nó chiếm được hang và anh em trong hang có hy sinh hết đi, thì rồi hòn đất này cũng nhen nhóm đánh nữa. Nói là nói giả dụ vậy, chớ anh em ở trong đâu có chết thím. Ca Mị nói, tám bữa rồi nó không nhập vô hang được, giỏng trong xóm đều bị tụi nó lấy để khiêng thay. Cứ cái mẫn này thì chắc là nó phải rút thôi, lính tráng mất thần hết rồi. Bà con mình trong xóm mấy bữa nay hãy gặp lính là dọa, tụi lính sợ dữ lắm. Ngày mai tôi cũng vô trong xóm coi. Cà Mị nhích tới khẽ bảo, chú Tư ơi, chừng nào cần đem gạo vô hang thì để cháu đi. Cà Mị nói chưa dứt câu, chú Tư bỗng rùng mình. Hôm qua, lúc ghé nhà mẹ Sáu, mẹ đã kể cho chú nghe rằng Cà Mị đã nói với mẹ chuyện nó bị hiếp. Cà Mị khóc sấm rứt và bảo mẹ Sáu, muốn đem gạo vô hang cho mấy chú, nên con liều mình bà ơi. Chú Tư râu thương cho Cà Mị quá, nên khi nghe cô đòi đi đem gạo nữa thì chú gạt ngang. Không, không. Chú giục cái tàn thuốc xuống kẻ sàn, khoanh tay ngồi im lúc lâu chú mới đứng dậy nói. Má bay ngủ rồi, thôi bay ngủ đi, tao cũng đi ngủ đây. Chú Tư lại chỗ góc trại, dạch nón chung vô, Cà Mị dặn. Gần sáng có đi thăm nò kêu cháu dậy đi với nha chú. Ờ, để tao kêu. Chú Tư mới nằm xuống đã ngáy liền, chú ngủ một giấc dài, thì Cà Mị mới chợp mắt thiếp đi. Lúc bìm bịp kêu nước giật ròng, chú Tư trở dậy, chú lại bếp thổi lửa hút thuốc. Hút hết điếu thuốc, chú mới mò kiếm cái lưới vợt, lom khom đi ra. Ngang chỗ Cà Mị nằm, thấy Cà Mị vẫn còn ngủ thì chú không gọi, vác vợt ra bậc thang, mở xích xuồng. Trời hãy còn tối, sóng vẫn đùa giỡn với làn sương phủ dày mặt biển. Chú Tư bơi xuồng từ trụ ông Bổn ra tới họng nò. Chú thích ông Bổn là cây trụ chính của nò. Gọi thế là gì? Khi cắm được trụ này thì thường thường chủ nò vật heo cúng ông Bổn, một vị thần. Hết chú thích. Vừa bơi chú vừa nghĩ bụng. Mình bỏ một con nước, bây giờ ra thăm, chắc thế nào cá cũng chạy khá. Buộc xuồng cập vô hàng rào xong, chú xốc cây vợt bước tới mũi xuồng. Nước trong nò đã giật cạn, mấy con cá chẽm tung mình lên, rồi lại rớt xuống. Cá chạy quẩn trong nò tóe nước sáng trưng, tôm bún tanh tách tanh tách. Chú Tư đứng chịu hai chân chữ bát nơi sạp mũi, thọc cây vợt xuống. Hai tay chú nhấc cán vợt nặng trĩu, đổ hất vào khoang xuồng. Cá giống, cá guộc, cá chẽm chuồn mình dãy đành đạch. Chú Tư xúc hết vợt này tới vợt khác, xúc mỏi cả tay. Còn mấy con cá to vẫn chạy vòng quanh nò. Chú Tư bèn thọc sâu cây vợt xuống, ra đón đặng bắt nốt. Thình lình, sóng xô đập một vật gì vào dãy hàng rào ở ngoài, rồi vật ấy cứ cập theo hàng rào mà trôi tới. Tưởng có con cá mú lớn chạy vào, chú Tư vội rút cây vật lên để yên, cho nó đâm thẳng vào miệng nò. Nhưng lạ quá, vật đó trôi tới miệng nò thì vướng lại quay ngang. Chú Tư không biết cái gì, cá thì không phải cá. Chú thọc vợt xúc đại, nhưng tay vợt của chú sao cứ trớt trợt, nặng nặng. Quỳ rạp xuống, lừa lọc mãi, chú mới bợ lên móc mé mặt nước một phần của vợt ấy. Trời hơi sang sáng, chú trố mắt nhìn và buộc miệng kêu á lên một tiếng. Trên miệng vợt, một mớ tóc rủ xõa, rập rền. Thì ra, đó là một cái xác chết. Chú Tư trấn tĩnh lại, dùng vợt rà nâng cái xác cặp vào mé hàng rào. Không nghe mùi thối, chú nghĩ bụng, phải vớt lên mới được. Nhưng ở phía ngoài hàng rào chú không thể vớt cái xác. Chú thu cây vợt về, liện xuống khoang và cầm chèo học tốc bơi xuồng vào giữa nò. Sau một lúc loay hoay chú tìm lại được cái xác. Lúc nóng phải cặp chân mang đôi giày bố đã mềm sũng, chú tự hiểu ngay rằng đó là một tên lính. Tay chú muốn buông cặp chân giày đó ra rồi, chú nghĩ, chà, công đâu mà vớt nó lên, cứ để nó nằm đây làm mồi nhử cá. Nhưng nghĩ thế, chú đã vội nghĩ lại, cứ đem lên thử coi biết đâu, chừng có súng ống hoặc lựu đạn. Chú tự ráng sức lôi cái xác lên xuồng. Thì quả là một người lính thật. Với đôi giày bố đó, với bộ quân phục xám trĩu nặng trên người anh ta đó. Giữa buổi bình minh mới hé, trời hãy còn đầy sương và bốc cuộn hơi thở biển. Người lính nằm ngửa trên sạp xuồng thẳng đơ. Chung quanh anh ta, những con cá chú Tư mới vợt ở nò lên vẫn giãy giụa. Chú Tư khoát nước rửa tay rồi cúi xuống, vẫn không nghe mùi hôi thối, nhưng mặt người lính đen sạm, nứt toát, đôi tay anh ta co co như giơ lên sắp đón ôm một vật gì vào lòng, còn các khuỷu ngón tay thì quáp lại. Chú Tư không dám nhìn lâu bộ mặt người lính vì nó gieo cho chú cái cảm tưởng hình như chú đã gặp bộ mặt đó ở đâu rồi. Cái bộ mặt trông vất vả và lương thiện, trước kia nếu không phải là dân lội ruộng thì cũng là dân hạ bạc, nếu không phải là dân tác đìa mướn, thời cũng chắc là dân bạn ghe, chống chèo dầm mưa giải gió. Chú thích dân hạ bạc là dân làm nghề chài lưới câu kéo trên sông nước. Hết chú thích. Cặp mắt anh ta trông mới lạ chứ, nó cứ mở hé hé, cho thấy đôi con người đó như có rắc tro, như dại đi vì nỗi tức giận và hối tiếc khôn nguôi. Chú Tư không chịu nổi khi nhìn thấy đôi tay co co giữa không trung của người chết, nên chú khom cúi người cầm đôi bàn tay ấy đè xuống. Nhưng cánh tay vẫn không chịu buông xuôi, vẫn cứng nhắc giơ lên như đợi ôm lấy cái gì. Nhưng đâu có cái gì. Giữa vòng tay chết đó chỉ có làn sương tan, hơi biển dờn lên như khói và ánh bình minh mỗi lúc một trắng sáng. Một lần nữa chú Tư lại cố vịn bàn tay người lính đè xuống. Lần này chú chợt chạm nhầm phải lớp chai cộm dày, nhám cứng nổi trong lòng bàn tay người lính. Chú vội rụt tay mình lại như bị phỏng lửa. Lát sau chú mới rón rén cầm bàn tay người lính lê nhìn. Trời! Chú buộc miệng kêu khẽ. Lòng bàn tay người lính chai nhám hết. Trừ một lõm nhỏ ở giữa, tất cả đều nổi cộm đầy chai, hơi sần sần tróc trắng vì bị ngâm nước lâu. Chú Tư từ từ buông tay người lính ra. Bàn tay của chú bỗng rụng rời, yếu nhớt. Chú lẩm bẩm trong bụng. Mình đoán không sai, thằng này cầm cày ít nhất cũng 10 năm. Cái cục chai đó. Mãi sau chú mới mò mẫm khắp người anh ta. Không có thứ khí giới nào cả. Chú lôi ra từ túi áo anh ta một cái bóp bằng da giả màu nâu, đã rách beng, để lòi một mớ giấy tờ và rơi rớt mấy đồng bạc in đầu Ngô Đình Diệm ướt xỉn. Trong hai cái túi đẩy nơi đùi người lính cũng chẳng có gì ngoài một miếng cơm dừa cứng cậy đã nhớt nhợt. Chú Tư ngồi lặng trước thay người lính. Chú thẫn thờ không cần thiết gì tới chuyện vợt cá trong nò nữa. Mặc dù trong đó còn có nhiều con cá lớn, chú cũng không để tâm tới ngọn sóng luôn nhồi lắc chiếc xuồng. Lòng chú giờ cứ nhói lên như bị rất nhiều mũi kim châm chích. Mấy câu hỏi dồn dập đến với chú cùng một lúc. Ở đâu mà trôi vô nò mình? Chết hồi nào? Trận nào? Thiệt kỳ quá. Nhưng coi bộ chết chưa lâu, cao lắm là 2 ngày. Đáng lẽ thì sình rồi, chắc là nhờ nước biển mặn. Chú Tư lập dập nghĩ thế và tính tới tính lui, không biết có nên chở cái xác về hay bỏ lại biển. Bỗng chú sực nhớ tới đám lính hiện ở trong xóm. Không, mình không nên bỏ cái xác xuống biển, nên báo liền cho thím Hai Thép hay, sẵn có con Mị để kêu nó đi. Chú Tư bỏ không xúc cá trong nò nữa, vớ mái chèo, lái mũi xuồng hướng về phía nhà chòi bơi riết. Vừa bơi chú vừa thầm kêu trong lòng. Bớ tụi lính bỏ ruộng bỏ đồng, đất đai của tụi bay ở nhà cũng đương bị bọn đầu trâu mặt ngựa lăm le lấy lại. Sao không lo, còn theo tiếp tụi nó đi giật đất bà con để chết cách thê thảm. Đồ lính ngu lính dại, tao phải đem cái thây này vô cho tụi bay ngó thấy mới được. Có tiếng gót chân dậm lên nắp hầm bộp bộp. Anh Tám Chấn nghe đúng là 3 tiếng, liền nhoai người ra, chỏi tay khẽ ẩy miệng hầm. Chị Hai Thép ngồi bên trên cúi xuống thì thào. Báo cáo anh, vừa xảy ra một chuyện này. Chuyện gì? Cà Mị mới ở ngoài nhà nò chú Tư về cho tôi hay là có một cái xác, một tên lính trôi về nò, chú Tư mới vớt được. Lính gì? Chủ lực hay bảo an? Lính chủ lực, bận đồ tay di, bị thương ở bụng. Tụi tôi nghi tên lính này bị máy bay chở đi đổ xuống biển. Nghe nói thế, anh Tám Chấn ngoi đầu lên khỏi miệng hầm hỏi. Vẫn còn để cái xác đó ngoài nhà nò chú Tư hả? Còn để ở ngoài. Anh Tám Chấn im lặng một lát rồi nói. Hôm kia trực thăng có tới chở lính bị thương đi. Này vớt được tên lính này ở nò, thì đúng là trực thăng nó đổ rồi đó. Muốn biết chắc hơn, thím nên bố trí bà con hỏi nhóm tụi lính thử coi. Lựa lính chủ lực mà hỏi. Nếu binh sĩ họ xác nhận, thì thím lập tức huy động bà con đem cái xác đó vô xóm, gây thành một sự xúc động và phẫn khích lớn trong binh sĩ. Ra sức lôi kéo họ nhập cùng bà con đấu tranh dạch mặt Mỹ Diệm, làm dữ với tụi chỉ huy hành quân, qua đó mà đánh sụp hẳn tinh thần chiến đấu của tất cả bọn quân lính hiện ở trên hòn, đẩy chúng tới mức rệu rã không thể be đáp lại được. Chị Hai Thép nói, chắc phải cho tụi lính tới nhìn mặt cái thây mới được. Thiếm liệu sao cho ổn đó thì làm, phải sắp đặt cho êm, kẻo tụi nó giật lại cái thây. Tôi sẽ sắp đặt thiệt êm. Báo anh biết, lúc tôi chạy về đây, dọc đường đã thấy tụi nó hùng hùng hổ hổ kéo đi lấp hang. Nghe đâu chính thằng thiếu tá cầm đầu làm vụ đó. Được rồi, thiếm cứ đi lo chuyện này, không dễ gì lấp được hang đâu. Nếu phát triển đấu tranh kịp thời, thằng thiếu tá đó sẽ bị lôi lưng về cho coi. Trước khi đi, chị Hai Thép còn chạy lại bếp gọn gàng nhất nồi cơm đem lại, đưa xuống cho anh Tám. Cơm sáng tôi nấu rồi đây, anh để dưới mà ăn. Trọn ngày nay chắc tôi búi lắm, không về được. Thiếm ăn cơm chưa? Cơm nước gì nữa anh? Thôi tôi đi, anh Tám ở nhà cũng chú ý coi chừng, hễ nghe ám hiệu trật, anh đừng mở hầm lên nghe. Quả như lời chị Hai Thép vừa nói, từ sáng sớm thằng thiếu tá Sằng đích thân chỉ huy tấn công lấp hang. Thực ra hắn cũng chẳng xông vô, hắn ngồi ở bên mé ngoài, chỉ huy bọn lính diễn tấn tuồng phóng qua phóng lại trước miệng hang để liện lựu đạn. Rủi thay, hai thằng lính đầu tiên ngã vật xuống ngay vì súng trong hang bắn sổ ra, và bốn trái lựu đạn MK3 trong tay chúng nổ tung, làm cho bốn thằng lính ấy ngã quay lơ. Tên thiếu tá ngồi cách đó 10 thước, bị mảnh lựu đạn văng chạc, cướp nguyên cái chõm mũ ba rèm đang đội, thành ra cái đầu trống lốc. Bọn lính nằm thụp sau những bao xi măng, nhấp nhổm không dám chạy giọt ngang nữa. Tên thiếu tá Sằng đưa tay sờ sờ chõm tóc. Hoàng hồn lại, hắn vung cây gậy giục bọn lính tiếp tục tấn công, rồi hắn lại nằm xoài xuống cỏ. Lần này, bọn lính liện vô hang được 5-6 trái. Lựu đạn nổ như bưng đất lên, khói bốc mù mịt. Lợi dụng sự áp đảo đó, chúng bắt đầu giọt ngang như thoi, liện thêm lựu đạn tới tấp. Lần này, tiếng súng trong hang im bặt, chỉ độc có tiếng lựu đạn nổ, kéo dài tới 4-5 phút. Tên thiếu tá nhổm lên, quơ gậy la.
Tấn vô mau!
Bọn lính liều mạng nhào vô miệng hang đầy khói. Chẳng thấy chúng đâu nữa, chỉ nghe hàng loạt tôm sông của chúng quét lia lịa trong đó. Như lần trước, anh em đã rời ngõ hang ngoài để tránh lựu đạn nổ dồn dập. 6 tên giặc tràn vào, chiếm ngay được ngõ hang ấy. Chúng ở đó bắn xỉa vào, không lui mà cũng không tiến. Cả hai phía đều không cho phép chúng tiến thoái. Bên trong bắn ra đã đành, nhưng nay bên ngoài, bọn ác ôn cũng chĩa súng thúc đích chúng. Theo lệnh tên thiếu tá, bọn lính ở ngoài xách thuẫn đào móng và xốc xáo chuyển gạch đến để bịt kín miệng hang. Chúng xếp gạch vội vã, trong tiếng súng nổ tằng tặc. Tường gạch ba lớp mỗi lúc một chất cao. Bỗng bọn lính trong ngõ hang chạy nhào ra, xô bừa lớp tường mới chất đó. Tên thiếu tá dùng gậy đập túi bụi vào bọn này. Hắn ra lệnh một mặt tung lựu đạn vào trong, một mặt xếp gạch lại. Nghe lựu đạn vẫn còn nổ, anh em nín im trong các ngách. Cuối cùng miệng hang bị lấp kín. Bọn giặc trát xi măng lên, song các kẻ hở hai bên rất khó trát. Thấy rơm hôm đốt hang còn dương dãi bên ngoài, chúng dơ cuộn lại trám chặt vào các kẻ, rồi trát xi măng lên. Muốn chắc hơn, chúng còn hè hụi xếp thêm mấy lớp gạch nữa. Bỗng giữa lúc đó, tên Sanh thiếu quý tâm lý chiến từ trong xóm chạy ra, thở hổn hển báo cáo với tên thiếu tá.
Thiếu tá ơi, lính nó làm loạn lên ở trong, nguy lắm.
Tên thiếu tá hỏi giật.
Cái gì? Lính làm sao? Hả? Hả? Thưa, thưa, thưa. Nói mẹ nó ra đi, thưa thưa cái gì?
Thưa thiếu tá, không biết dân chúng họ vớt đâu ngoài biển một cái thây lính. Tên thiếu tá giật mình.
Thây lính hả? Dạ, dạ, dạ lính chủ lực. Họ vác vô trong xóm, bêu từ đầu xóm tới cuối xóm. Lính ùa ra coi, tụi ở đại đội 3 nhận ra là thằng Sáu Hơn. Tụi nó nói chiều hôm kia, thằng Hơn bị thương, được trực thăng chở đi. Cớ sao bữa nay lại chết dạt ở ngoài biển? Tụi nó la rùm lên, Nói là số bị thương hôm kia vậy là bị trực thăng chở đi liền xuống biển hết rồi.
Tên thiếu tá tái mặt. Anh ngó thấy cái xác không? Có đúng là thằng Hơn nào đó ở đại đội 3 không?
Có ngó thấy. Đúng là thằng Hơn ở đại đội 3. Kỳ quá.
Tên thiếu tá lấm lét liếc nhìn chỗ khác.
Rồi sao nữa?
Dạ, tụi lính ở các đại đội khác thảy đều la ói chửi rủa. Tụi nó chửi ba thằng Mỹ đem anh em liện ra biển. Nếu không liện ra biển, sao thằng Sáu Hơn trôi dạt vô nò?
Trôi vô nò hả?
Dạ, trôi vô nò. Thằng cha coi nò vớt được. À quên, thiếu tá đã hay tin bốn thằng bảo an bỏ trốn đêm qua chưa?
Chưa, lại có vụ đó nữa sao?
Dạ, bốn thằng trốn mất không biết đi đâu.
Mẹ nó chó đẻ quá.
Thưa thiếu tá, về vụ cái thầy lính Hơn, tụi nó làm dữ lắm. Có thằng châm lửa đốt tăng, một số giục súng xuống suối nhập với dân chúng đi biểu tình.
Tên thiếu tá nghiêng bộ mặt đầy mụn, lắng nghe và nói.
Đó, tụi nó đương la ì ì đó, thiếu tá không nghe sao?
Thiếu tá Sằng không đáp, hắn xoay lại bảo tên trung úy công binh. Ông Tự, ông ở đây đốc thúc lắp thêm gạch cho chắc nghen.
Đoạn xoay qua tên thiếu úy, hắn quơ gậy.
Đi, tôi với anh về trỏng coi làm sao.
Tên thiếu úy quầy quả đi trước, thiếu tá Sằng bước theo sau. Lo lắng hỏi,
thằng cha giữ nò giác cái xác đó vô trong xóm hả?
Nhiều người giác chứ không riêng gì thằng chả.
Lúc đó anh ở đâu mà không ngăn tụi nó lại hả?
Thưa thiếu tá, tụi nó đem vô hồi nào tôi đâu có biết, chừng biết thì dở lỡ ra hết rồi.
Mẹ nói chuyện này nhất định có bàn tay Việt Cộng xúi dục.
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thưa thiếu tá là ngặt có cái thay đó thiệt. Chờ nếu không thì Việt Cộng làm sao xúi dục được.
Thay thể mặt mũi còn nguyên không?
Cũng bị tróc da chút đỉnh, nhưng ngó vô thì biết là thằng Hơn liền. Mới bắt đầu sình thôi, gặp nước mặn nên lâu sình.
Thiếu tá Sằng lặng thinh, chốc sau hắn hơi cây gậy dục cỏ sậy ngã rạp giặt tục.
Mẹ nó đánh giặc kiểu này thì Ngô Tổng thống đánh cũng thua nữa chứ đừng nói gì tôi. Đánh phía trước động rần rần ở phía sau thì thắng mẹ gì được. Hồi mới xuống tôi đã nói là phải giữ kỹ đừng cho dân chúng họ dậy lên, rốt cuộc cũng giữ không nổi. Bây giờ cả lính cũng dậy ổ rồi.
Tên thiếu tá tức giận rống lên.
Được rồi, thằng nào liện súng, tao xách đầu bắn bỏ.
Tên thiếu úy nín im. Lát sau, đi ngang cây dừa ngã, tên thiếu tá ngó sợi dây treo chị Sứ hôm nọ còn lẳng lặng.
Thưa thiếu tá, từ cái bữa mình chặt đầu con cán bộ tóc dài nọ, thì dân chúng nó mới bắt đầu làm dữ. Đáng lẽ...
Sao?
Đáng lẽ mình xử chậm chậm một chút thì hay hơn, bởi con nhỏ đó được lòng người ta ở đây lắm. Nghe đâu khắp cái hòn này, ai cũng đều yêu mến nó. Giả tỷ bữa đó mà Trung Quý Sâm không chặt đầu nó, thì có khi ổng chưa chết.
Tên thiếu tá lắc đầu.
Tôi không tin đâu, con mẹ Đằng Thổ đó điên mà.
Con mẹ không điên đâu thưa thiếu tá. Điên, sao không chặt đầu người lối xóm, sao không chặt Việt Cộng.
Thì chặt con mình mới điên dữ.
Miệng nói thế, chứ bụng dạ tên thiếu tá Sằng hết sức hoang mang. Hắn ngỡ là chính tay bà Cà Sợi giết thằng Sâm và mong sao việc người đàn bà Khmer giết con thực sự chỉ vì điên chứ không có ý thức căm thù. Hắn không muốn nghĩ rằng đây là một sự báo thù, mặc dù hắn cảm thấy vấn đề hình như là thế. Bởi nếu mọi tội ác đều phải trả như vậy thì bản thân hắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Hắn không lo lắm về những món nợ cũ vì rằng hắn đã rời khỏi các vùng đất ướt máu đó. Cái hắn lo nhất là những sự việc ở đây, cụ thể việc hắn bắn chết người lính tại trường học hay việc đổ bọn lính bị thương xuống biển mà hắn đã biết từ trước và thỏa thuận để bọn Mỹ làm việc ấy. Hắn kéo lê cây baton trên đầu ngọn cỏ, bụng rắp sẵn. Chuyện mình bắn chết lính ở trường học thì tụi lính đều biết,
Nhưng chuyện mình nhượng bộ để Mỹ đổ xác lính xuống biển thì tụi nó không biết. Nếu nó có hỏi, mình phải chối phăng, nói không hay biết gì cả. Và mình phải nổi giận, phải tỏ ra uất ức. Tôi sẽ cùng anh em tranh đấu tới cùng, phải vậy mới được, chứ không thì... Hắn và tên thiếu úy sanh lội qua suối sang bờ bên kia. Các lều của bọn biệt kích thì có lính, còn các lều của tiểu đoàn chủ lực vắng hoe, không thấy một tên lính nào. Bọn biệt kích đang dựng 20-30 khẩu ga răng ướt nước trước lều. Thưa thiếu tá, tụi đại đội 3 liện súng xuống suối. Anh em tôi mới mò lên đó. Thiếu tá sằng ngó qua mấy cây súng. Bây giờ, tai hắn cũng đã nghe tiếng hò reo nổi dậy rất rõ. Hắn nghĩ không thể đi ra xóm một mình, nên bảo bọn biệt kích. Mấy anh lấy súng đi với tôi, đem cả ép theo. Bọn biệt kích vào lều lấy súng, theo tên thiếu tá tiến vô xóm. Lúc này, nắng đã rọi tới thân dừa. Đoàn người khiêng anh lính chết xấu hơn, vừa đổ qua ngã ba Sĩ Lì. Tên thiếu tá và lũ biệt kích mới ló ra đường đất, thì nghe bên kia ngã quẹo vang lên tiếng chói lói của phụ nữ.
Đã đảo bọn Mỹ Diệm đổ anh em binh sĩ bị thương xuống biển. Đã đảo, đã đảo.
Tiếng hô đã đảo hưởng ứng vang rền, kế lại có tiếng la.
Mỹ Diệm phải đền mạng cho anh em binh sĩ đã chết. Phải đền mạng, phải đền mạng.
Nghe tiếng gào thét dữ dội và nhát thấy bụi bốc mù ở ngã quẹo, tên sằn thụt lui trở vô giường. Hắn lắp bắp nói với tên thiếu úy.
Tôi về đằng chỗ tôi. Anh ở đây đón gặp họ, bảo họ giải tán đi. Kêu lính phải trở về nơi đóng quân ngay. Có yêu cầu gì, cứ đưa lên tôi. Tôi chuyển lên cấp trên giải quyết. Anh em biệt kích, cứ giữ ở đây. Đừng cho họ đi lung tung các chỗ khác. Nếu nộp quá, nổ dài băng ép để giải tán. Thôi, tôi đi đây.
Tên sằn quay lưng, đi luôn vào giường. Bọn biệt kích vừa dàn ngang mặt đường xong thì đoàn người kéo tới. Tên thiếu úy Tâm Lý Chiến đứng ở giữa đoàn người và bọn biệt kích, giơ hai tay lên trời.
Anh em cô bác ơi, đứng lại để tôi có vài lời. Nói cái gì? Xê ra.
Một người lính nạt.
Thiếu tá biểu tôi.
Biểu cái gì?
Tốp bà con và anh em binh sĩ đi đầu dừng lại. Tên thiếu úy hạ giọng.
Thiếu tá biểu bà con anh em đừng kéo đi la ó rất hại. Tụi Việt Cộng sẽ thừa nước đục thả câu. Bà con anh em có yêu cầu gì xin cứ nói. Thiếu tá hứa sẽ chuyển về trên để trên giải quyết. Còn anh em binh lính ở đâu phải về đó. Thiếu tá không chịu trách nhiệm về hành động của anh em.
Tụi tôi không nói chuyện với anh. Thiếu tá đâu?
Mấy người lính xông lên hùng hổ. Tên thiếu úy vừa bỏ chân bước lùi vừa nói.
Thiếu tá ổng ở đằng nhà ngói.
Kéo lại chỗ thiếu tá đi anh em bà con ơi.
Mấy người lính la lớn chạy sấn lên, đoàn người ùa theo. Bây giờ có khoảng 100 lính đi đầu, còn bà con đều đi sau. Bọn biệt kích ở mặt đường chĩa súng vào đoàn người. Vốn ghét bọn biệt kích từ lâu, anh em càng sôi sục.
Mẹ nó thằng nào giỏi bắn thử coi.
Một số đông lính thuộc đại đội 1 còn đeo súng thấy thế liền lên đạn rốp rốp chạy sổ tới. Họ chĩa súng vào bọn biệt kích sẵn sàng nhả đạn. Bọn biệt kích cũng ghìm súng chĩa vào họ. Hai bên liếc nhau như kẻ địch. Ngón tay họ đều đặt lên cò súng, nín thở căng thẳng. Giữa lúc ấy, bỗng thím Ba Ú vẹt đám đông đi tới. Thím bình tĩnh đến trước mặt bọn biệt kích, đưa bàn tay phủi nhẹ một cái vào khoảng không, lấy giọng ôn tồn bày giải với cả đôi bên.
Thôi mà, mấy cậu có thù oán gì với nhau đâu mà hầm hừ đòi bắn lẫn nhau như vậy. Mấy cậu bắn nhau thì cũng là người mình đổ máu chứ ít lợi gì.
Nghe lời bà con tụi tôi hạ súng xuống đi. Lính hai bên vẫn chưa chịu hạ súng. Thím bà Ú đưa tay nhẹ nhàng đè mũi súng của hai người lính chủ lực đứng bên cạnh. Và thím nói với bọn biệt kích. Mấy cậu à, bà con với anh em đây đâu có làm gì mấy cậu đâu. Chẳng qua Mỹ nó giả mang liệng lính Việt Nam mình xuống biển, nên bà con anh em mình mới tranh đấu. Mấy cậu nghĩ coi, anh em đi lính bị thương, nó nhắm không xài được, nó liệng bỏ cho gió dập sóng rồi, cho cá rỉa quạ ăn như vậy đó. Theo như mấy cậu bị vậy, mấy cậu chịu nổi không? Bọn biệt kích nín thinh, thím bà Ú lại nói tiếp. Xưa nay, loài cầm thú nó còn biết thương nhau nữa là con người. Tụi Mỹ nó không bằng con thú, nó đâu có thương gì anh em. Phải thương thì nó không liệng xuống biển. Đây là bà con mới vớt được có một xác. Chớ còn bao nhiêu cậu lính giờ không biết bị sóng xô gió đẩy nơi nào. Không chừng đã làm mồi cho cá mập cá mú hết rồi cũng nên. Miệng nói, tay thím bà khoát đè các mũi súng của lính chủ lực. Giọng nói khi cất cao, khi hạ thấp, khi ngọt ngào, khi tức giận của thím bà làm cho các mũi súng đôi bên lần lượt chúc xuống đất hết. Tên chỉ huy cánh biệt kích lườm thím bà. Thôi bà nội ơi, tụi tôi đâu có ngu, dạy đời hoài. Thím bà dùng cười xới lởi. Tôi đàn bà dốt nát, thấy sao nói vậy, chờ đâu có dám dạy đời. Mấy cậu mới thông hiểu hơn tôi nhiều chớ. Nói chưa dứt câu, thím đi sấn đến. Lính chủ lực và bà con ùa theo, có cả bóng mẹ Sáu cầm khăn trầu đỏ chạy tới. Mớ tóc bạc của mẹ bời lên, bọn biệt kích xui xị dạt qua. Thím bà loáng thoáng nghe chúng bảo nhau. Con mẹ mập này lanh quá, cái lưỡi của nó dẻo quẹo hà. Thím bà giả điếc, lịch phịch đi tới. Bọn biệt kích dạt sang ngồi hai bên mé giường, để mặc đoàn người kéo qua. Cái thây người lính được đặt trên chiếc cán lót vải tre do hai anh lính và hai người đàn ông khiêng. Chú Tư Râu cũng ở trong tốp khiêng thây. Mới được thay, chú vừa đi vừa thở phía sau. Thay người lính giờ cũng nằm giống lúc anh ta mới được chú Tư vớt lên xuồng. Hai cánh tay anh vẫn co co như thế, đôi mắt cũng vẫn he hé. Duy có da mặt của anh thì xám hẳn lại, và mớ tóc lật ngược ra sau của anh, trông khô cứng sững lên, rắc một lớp bụi hoe hoe. Tiếng phụ nữ bây giờ lại lanh lảnh thét lên.
Đã đảo Mỹ Diệm đổ anh em binh sĩ bị thương xuống biển.
Đoàn người hô đã đảo gian trời.
Mỹ Diệm phải đền mạng cho anh em binh sĩ đã chết. Phải đền mạng, phải đền mạng.
Anh em binh sĩ lại hô lẫy ra từng tiếng một.
Chúng tôi không đi càn quét. Chúng tôi không đi càn quét.
Đoàn người kéo tới trước cái nhà nền đúc. Tên thiếu tá Sằng ở. Anh em lính chủ lực nói với bọn lính gác đứng dọc theo các trụ đá hàng rào.
Tụi bay vô kêu thiếu tá ra đây cho anh em cô bác nói chuyện coi.
Một tên lính đáp.
Thiếu tá đi đánh trong hàng chưa về. Mẹ nói láo hả? Tụi tao biết thiếu tá có nhà, đi vô kêu không, hả?
Mấy người lính chủ lực vừa nói vừa xốc mũi súng tới. Bọn lính gác nói. Thôi mà, anh em với nhau mà làm gì dữ vậy?
Nếu muốn còn là anh em thì vô kêu thiếu tá ra, bằng không thì chẳng còn anh em gì hết.
Bọn lính nháy mắt vào phía trong nhà xuống giọng nhỏ. Ổng mới về, ở trong đó, nhưng ổng dặn tụi tôi nói là ổng chưa về.
Cứ vô kêu đi,
một tên lính khẽ bảo.
Mấy cha đã dài phát súng, cho tụi tôi có cớ vô kêu. Kẻo sau này ổng giọng tụi tôi á.
Một người lính chủ lực cất mũi súng ga răng bắn bầm bầm hai phát. Mấy tên lính gác vừa cười vừa chạy luồn vào trong. Anh em lính và bà con đứng đợi tên thiếu tá Sằng. Đợi khá lâu mà chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Anh em lính lại nổ thêm 5-6 phát súng tự động nữa. Lát sau mới thấy tên thiếu tá ló đầu ra hành lang. Hắn cầm cây gậy quơ quơ, từ từ bước ra cổng. Hắn lấy dáng đi rất oai vệ, hai vai cứ nhích lên nhích xuống. Đến trước mặt anh em lính, hắn quát mắt nhìn anh em vẻ trấn áp. Chị Hai Thép đứng giữa đám bà con nhóng lên thấy thế, liền lập tức hô các khẩu hiệu. Tiếng thét của đoàn người lại vang lên, tên thiếu tá hơi chùn lại, không dám dương mắt hăm dọa nữa. Bà con khiêng cái cán đặt người lính chết, phăng phăng đi tới. Tên thiếu tá khoát khoát tay.
Thôi khỏi, tôi biết hết rồi, tôi có nghe nói.
Thiếm bà Ú chống nạnh tay nơi sườn, cười lại.
Thì nhất định là ông phải biết chứ. Lẽ nào tụi Mỹ nó làm mà không bàn soạn với ông?
Tên sằn hốt hoảng chối lia.
Không, tôi mới biết đây thôi chứ trước đó thì tôi đâu có biết. Tụi Mỹ nó làm, nó đâu có cho ai hay đâu. Tôi cũng tức lắm, tôi sẽ cùng tranh đấu với anh em cô bác. Lính của tôi mà, tôi đau xót lắm chứ.
Trong hàng lính, có tiếng xì xào to nhỏ, một người lính dục nói.
Nhất định vụ này, ông có bàn tính với tụi Mỹ. Ông mà đau xót mẹ gì, trước khi tụi Mỹ chở anh em đi dứt xuống biển, thì ông đã bắn chết một người rồi. Vậy nên, anh em tụi tôi đây không thể đi với mấy ông nữa. Nếu đi, cũng có ngày thành thằng chổng. Tụi tôi cương quyết trả súng về nhà làm ăn.
Chú thích, thằng chổng, nghĩa là thằng chết trôi. Hết chú thích.
Không được, tên sằng kêu lên. Anh em đừng làm vậy. Tôi sẽ cùng anh em ký tên, kiến nghị gửi lên trên. Ký thì ký, nhưng tụi tôi cũng không ở. Trời ơi, anh em đừng có mắc mớp mấy con mẹ đờn bà. Chúng ta đang đánh diệt cộng, chúng ta sắp tiêu diệt tụi nó rồi.
Anh em lính la ác.
Chúng tôi không cần đánh, ông muốn tiêu diệt thì cứ ở lại đây mà tiêu diệt.
Tên thiếu tá sằng dục đưa hai tay lên như ráng sức trì níu lại cái gì vừa vụt khỏi.
Tụi Việt Cộng đang chết nghẹt ở trong hang kìa. Tôi đã cho lấp kín miệng hang lại rồi.